Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là Câu giờ cố bám, Việt Nam Cộng sản khó qua mặt được Donald Trump. Tôi nhắc lại, câu giờ cố bám, Việt Nam Cộng sản khó qua mặt được Donald Trump. Đó là cái tình hình thời sự trong những ngày vừa qua. Tôi nhắc lại, là cái số phận của bọn Việt Nam Cộng sản, là số phận của một tên tay sai, luôn luôn nó phụ thuộc vào cái vận mệnh của ông chủ. Lúc nó theo Liên Xô, lúc nó theo Tàu Cộng, lúc thì nó theo cả hai bên, lúc nó phản Tàu chủ này, nó theo chủ kia, vân vân. Mà chẳng khi nó chỉ là tay sai thôi, thì cái vận mệnh của phong trào cộng sản trên toàn thế giới nó không thể nào nắm bắt được. Cộng sản trên toàn thế giới mà khi đã đi vào kinh tế thị trường, tức là nó đi vào một cái phương trình mâu thuẫn, mà cái mâu thuẫn này là hai cái yếu tố cộng sản và kinh tế thị trường là hai cái yếu tố mâu thuẫn tiêu diệt. Và vì thế cho nên Liên Xô đi vào kinh tế thị trường mà đổi mới không kịp và vẫn giữ cái chế độ cộng sản mà dân chủ hóa không kịp, Liên Xô đã sụp đổ. Và kể cả từ khi trước khi Liên Xô sụp đổ thì Liên Xô đã chủ trương dân chủ hóa rồi, nhưng mà không kịp. Vào cái lúc đó thì Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Liên Xô đưa ra cái thuyết gọi là Perestroika với lại Glasnost của Gorbachev. Thì ở Việt Nam, Cộng sản Việt Nam cũng đưa ra khẩu hiệu đổi mới hay là chết, tức là nó đi vào kinh tế thị trường. Cái chữ đổi mới của nó có nghĩa là nó đầu hàng cộng sản, đầu hàng tư bản. Cộng sản nó đi đầu hàng tư bản mà lại vẫn còn muốn còn sống lại. Thì tôi, khi mà cộng sản đi vào cái phương trình đó thì tôi đã đánh giá rằng nó cứ đổ thừa cho thế lực thù địch nước ngoài làm cho đế quốc nó sụp đổ. Nhưng thực ra là khi mà cộng sản đi vào kinh tế thị trường là nó đã giết kẻ địch vào trong lòng nó rồi, chính nó tự giết nó khi nó đầu hàng tư bản, nó đi vào kinh tế thị trường. Cho nên nó biết rằng đi vào cả kinh tế thị trường thì sẽ bị sụp đổ, nhưng mà nó chỉ chấp nhận là đổi mới cái phần kinh tế tài chính thôi, chứ nó không có đổi mới cái phần mà chế độ chính trị của nó. Cho nên nó phải chết. Ngay khi vào cái khẩu hiệu đổi mới là chết thì nó nêu ra cái khẩu hiệu là bốn nguy cơ đó. Mà tôi đã đánh giá rằng thì đi vào kinh tế thị trường của tư bản mà không có một chế độ dân chủ pháp trị thì không thể tránh được tham nhũng, không thể tránh được tụt hậu, là vì kinh tế thị trường là kinh tế tự do mà lại có cái quốc danh với kế hoạch với đảng đứng trên cả hiến pháp đó, thì làm sao mà không chết được. Thì ba cái nguy cơ là kia nó không thể nào tiêu diệt được. Nó hy vọng rằng thì là nó duy trì cái chế độ cộng sản, nó chỉ đổi mới về kinh tế là tránh theo cái kịp cái nghệ công nghệ hóa của thế giới thì nó có thể sống được. Nhưng mà cái đánh giá đó đã sai, làm cho Liên Xô sụp đổ. Mà kinh tế thị trường là gì? Kinh tế thị trường là chủ nghĩa cá nhân, tự do kinh doanh. Và cái lên xuống của thị trường là theo luật cung cầu, chứ không phải là lên xuống của thị trường theo cái quyết định của nhà nước. Nhà nước không được tham dự vào cái đời sống của kinh tế thị trường. Nhưng mà cái quy luật này nó cũng có những cái gọi là ngoại lệ. Cái ngoại lệ đã xảy ra khi mà chiến tranh thế giới thứ hai chấm dứt, thì các nước đánh nhau với phe quốc xã toàn thế giới và tuy thắng lợi nhưng mà sụp đổ về kinh tế tài chính và phải có nhu cầu phải là tái thiết. Vì thế cho nên Mỹ mới đưa ra cái kế hoạch Marshall, mà đưa ra cái thuyết gọi là kinh tế thị trường mà có sự tham gia của chính phủ là một cái trường hợp ngoại lệ, trái với kinh tế thị trường, nhưng mà cái trường hợp ngoại lệ đó đã được áp dụng vào cái thời của nhà kinh tế học John Maynard Keynes. Và chương trình Marshall đã áp dụng lại cái phương trình đó, là chấp nhận là khi mà bị khủng hoảng vì chiến tranh hay vì phải cần tái thiết thì chấp nhận cho nhà nước thò tay vào cái kinh tế thị trường để mà tái thiết và để mà ra khỏi cái khủng hoảng. Vì thế cho nên cộng sản nó tưởng rằng cái nguyên lý đó là giúp cho nó là đổi mới hay là chết, mà không phải thay đổi chế độ. Nhưng mà nó quên rằng một nhà kinh tế học khác của thế giới là Fukuyama đã phân tích cái ngoại lệ đó, là cho rằng cái việc mà nhà nước và quốc doanh can dự vào làm kinh tế kế hoạch của thị trường chỉ là một cái ngoại lệ. Và khi mà bất cứ nước nào áp dụng cái phương trình đó mà đã qua cơn khủng hoảng rồi thì phải chấm dứt, phải trở về cái quy chế dân chủ hóa. Đó là cái trường hợp mà đã được áp dụng với các nước mà không phải cộng sản, mà tụt hậu về chiến tranh vì không theo kịp thế giới như khi phát triển, như là Đại Hàn, như là Đài Loan, như Indonesia, Singapore, Malaysia ở Á Châu đó, thì được chấp nhận cho một thời gian là chính phủ can dự vào kinh tế thị trường và duy trì một chế độ độc tài độc đảng. Nhưng mà khi mà đã qua khỏi cái cơn lạc hậu và khủng hoảng rồi thì phải dân chủ hóa. Đó là trường hợp của Đại Hàn, Đài Loan, Singapore, Malaysia. Và cũng theo cái phương trình đó thì bên Liên Xô, ông Gorbachev, ông đã nhìn thấy cái đó. Và ông đã, sau khi đã phục hồi một phần nào được kinh tế thị trường của nước Liên Xô, ông đã đi vào cái bước thứ hai, tức là bước Glasnost, nhưng mà ông đưa đi không kịp, Liên Xô sụp đổ. Và vào cái lúc mà Liên Xô sụp đổ thì anh Tàu Cộng cũng sụp đổ y hệt như vậy. Nhưng mà Tàu Cộng nó liều chết cứu đảng bằng cái vụ đàn áp Thiên An Môn. Và bây giờ bọn Việt Nam Cộng sản nó cũng lại học tập cái kinh nghiệm, và trong nội bộ của nó đánh giá rằng thì Liên Xô sai lầm, sụp đổ là vì sai lầm. Và không có liều chết cứu đảng như là Thiên An Môn thì phải, dĩ nhiên là phải sụp đổ thôi. Và vì thế cho nên từ đó đến nay bọn Việt Nam Cộng sản nó sao chép cái mô hình Cộng sản Tàu, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Và khi nó đi vào cái đó thì các nhà kinh tế học thế giới nó nói rằng thì là nó đi vào cái bẫy của lợi nhuận trung bình. Khi mà anh đi vào kinh tế thị trường mà anh qua cơn khủng hoảng rồi thì thị trường nó phát triển đến cái mức mà giai cấp trung lưu của anh nó trưởng thành thì anh không thể không dân chủ hóa được. Đó là cái trường hợp ở Liên Xô và Đông Âu. Nhưng mà anh Tàu Cộng và anh Việt Nam Cộng sản nó cũng đi vào kinh tế thị trường, nó cũng tạo được GDP vượt qua cái mức là lạc hậu và đi đến cái mức trung bình. Nhưng mà cái trung bình của nó là một cái trung bình gian lận của người ta chia GDP ra cho tổng số dân thì được là mấy nghìn một người đó, thì là được coi là một nền kinh tế thị trường trọn vẹn. Nhưng mà đằng này trong thực tế nó không phải giống như là con số thống kê. Trong thực tế nó tạo được cái lợi nhuận GDP cao, nhưng mà nó có chia cho từng người dân mà đâu, nó về vào túi đảng, nó vào túi bọn tham nhũng. Cho nên nó không thể tránh được cái sự sụp đổ tất yếu. Và từ khi mà Việt Nam Cộng sản nó sang Thành Đô, nó đầu hàng tàu thì nó sao chép Thành Đô. Nhưng mà nó sao chép cái mô thức tàu, nhưng mà nó sao chép một cái nghề nghiệp, cho nên đất nước của tàu nó có thể, tuy rằng nó cũng vào cái mắc cái bẫy lợi nhuận trung bình, nhưng mà nó cũng bị tham nhũng, nhưng mà nó không tụt hậu đến cái nỗi như là Việt Nam Cộng sản. Và vì thế cho nên bây giờ là trên cái đà sụp đổ chung của cộng sản trên toàn thế giới, thì anh Việt Nam Cộng sản là cái anh có nguy cơ sụp đổ nhiều hơn tất cả những anh cộng sản sống sót, như là anh Bắc Triều Tiên, như là anh Tàu Cộng. À, tôi nhắc lại là Việt Nam Cộng sản nó xuất thân là tay sai, nó chuyên môn sao chép từ Lenin đến Stalin đến Mao đến Đặng Tiểu Bình đến Tập Cận Bình vân vân, thì nó không thể tránh được cái bốn cái nguy cơ, mà nó tưởng rằng thì là nó dùng cái nguy cơ là không tụt hậu, tức là nó duy trì Đảng Cộng sản, nó có thể giải tỏa được cái ba cái nguy cơ kia. Nhưng mà kết quả thì tôi đã phân tích nhiều lần rồi, là kết quả ngược lại, nó càng duy trì cái chế độ mà đảng đứng trên tất cả, đảng đứng trên cả thị trường, người đứng trên cả toàn dân, nó thành ông vua tập thể, thì nó chỉ làm cho ba cái yếu tố tụt hậu, tham nhũng và tự chuyển hóa nó nặng lên được thường. Vì thế cho nên dù rằng bọn Việt Nam Cộng sản nó định hướng theo mô thức tàu, nhưng mà nó định hướng thua tàu, cho nên nó sẽ chết trước trong bất cứ tình huống nào. Và sở dĩ tôi đặt vấn đề câu giờ cố bám là bởi vì bọn cộng sản nó không có một cái đó chiến lược để nó tự đưa ra một cái phương án để mà nó tự sống theo ý của nó, mà nó chỉ có sao chép là thế. Cho nên nó bất cứ tình huống nào nó thấy quan tài rồi, nó thấy Liên Xô sụp đổ rồi, chủ nghĩa cộng sản nó sụp đổ rồi, nhưng mà nó cứ cố bám để nó hy vọng rằng mà nó kéo dài cái thời gian cố bám của nó, thì đã có một tình huống mới xảy ra thì nó sẽ để điều chỉnh theo cái tình huống đó. Nhưng mà cho cái sự tính toán ngu muội của chúng nó, cho nên luôn 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 nó lập cập, nó gọi là nắm bắt trong hoạt kép, nó nắm bắt tình hình cũng kịp, cho nên luôn luôn nó bị lạc hậu. Và bây giờ tôi đặt cái vấn đề là chế độ của nó bây giờ đang ở trong cái tình trạng là chết như là các nước cộng sản khác, mà cái chết của nó sẽ tệ hại hơn cả, là vì nó chỉ là tay sai thôi, nó đi sao chép nhòe nhòe của người ta thôi, cho nên tất cả cái đời sống của nó sau khi Liên Xô sụp đổ chỉ là cái câu giờ cố bám. Nó câu giờ, tôi theo dõi cái kế hoạch câu giờ là nó từ đầu đến đuôi chỉ tính cái lịch sử câu giờ của nó, chỉ tính từ khi sau khi Liên Xô sụp đổ mà thôi. Tôi nhắc lại, sau khi Liên Xô sụp đổ thì bọn cộng sản coi như là chó mất chủ. Là lúc đó nó bàn nhau rằng thì bây giờ chỉ có hai siêu cường, chúng ta đứng giữa hai siêu cường, thì có một bọn như là Nguyễn Cơ Thạch đã vận động đi sang Mỹ vận để núp Mỹ, nhưng mà trong nội bộ của nó lại nghĩ rằng thì đằng nào cũng là hai siêu cường mà có thể núp được, nhưng mà anh Tàu dù sao nó cũng là cộng sản, nó cùng một ý thức hệ, thì núp cái thằng này yên tâm hơn, cho nên nó đi, nó theo Tàu chứ nó không theo Mỹ. Nhưng mà nó theo Tàu trong lúc nó sang Thành Đô, nó bán nước cho Tàu. Tôi đã nhắc lại rằng nó không dám tổ chức cái cuộc gặp gỡ đó ở Bắc Kinh vì sợ lộ, nó phải tổ chức ở Thành Đô để cho Mỹ không biết. Cho nên mãi sau khi nó thành rồi thì Mỹ mới biết. Và Mỹ lúc đó đã cử người sang Việt Nam để thuyết phục chuyển đổi từ một chế độ cộng sản thành một chế độ không cộng sản như thế nào. Đó là cái kế hoạch 6 điểm của ông Sivien. Cái đó thì mọi người đều biết rồi, tôi không nhắc lại nữa. Nhưng mà dù sao thì khi nó quyết định đi theo tàu cho nên nó bắt bỏ tù ông Sivien Yang, thì Mỹ can thiệp mới thả ông ra. Tức là cái chương trình 6 điểm dân chủ hóa của ông Sivien Yang thất bại. Và kể cả Nguyễn Kiến Thạch, cái cuộc vận động Mỹ vận của Nguyễn Kiến Thạch cũng thất bại luôn, vì tàu nó phá. Thậm chí là Nguyễn Kiến Thạch bị loại ra khỏi Bộ Chính trị luôn. Và mãi đến năm 1995 nó mới lập được bàn giao với Mỹ dưới thời ông Bill Clinton. Nhưng mà dưới thời Bill Clinton thì nó cái việc nó đi theo Mỹ chỉ là câu giờ để cố bám thôi, vì nó đi một bên thì nó sợ bên kia Mỹ bộc tài nữa. Mà tàu thì nó chỉ có ăn của Việt Nam chứ nó có cho anh Việt cộng cái gì đâu. Tôi theo dõi cái danh sách viện trợ của tàu đối với các nước nhược tiểu mà nó muốn chiêu dụ làm chư hầu. Thành Việt cộng là anh được hưởng ít nhất, thua cả Cao Miên với thẻ Lào đó. Cho nên nó câu giờ gian lận với ông Clinton. Nhưng mà đến năm 2004, ngày 15 tháng 9 thì nó đã bị ông chính quyền của Clinton đưa vào danh sách CPC. Và đến mãi đến khi mà ông Clinton hết quyền và ông Bush là người kế nhiệm ông lên, thì năm 2006 nó đã vận động được ông chính quyền Bush đưa nó ra khỏi danh sách CPC. Và nó câu giờ bằng cách là nó làm trò dân chủ quậy các thứ để nó bịp Mỹ. Và nó được vào WTO. Tóm lại là dưới thời ông Bút con thì nó được hưởng những cái ưu đãi của WTO, ít nhất là hết hai nhiệm kỳ của ông Bút con. Và nó tiếp tục đóng vai khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và tàu để nó làm cho ông chủ tàu của nó không có bất bình về cái việc nó đi theo Mỹ. Là vì tôi nhớ rằng cái lúc mà ông Bush ông đưa ra cái kế hoạch WTO đó thì cả tàu cộng lẫn Việt cộng đều được mời vào WTO. Và tôi theo dõi cái đó thì tôi thấy rằng người Mỹ người ta đã dành cho bọn Việt cộng những cái ưu đãi, ít nhất là 7 điểm ưu đãi nhiều hơn những tàu cộng. Nhưng mà tàu cộng nó ra lệnh cho Việt cộng không được vào, để nó vào trước để xem sao đấy. Và Việt cộng chỉ vào WTO 6 năm sau tàu cộng. Thì, nhưng mà ít nhất là nó đã câu giờ được cả chục năm rồi. Nhưng mà đến cái thời ông Obama thì nó thương lượng cái TPP và nó câu thêm được ít nhất là cũng 7-8 năm, 10 năm. Thì lúc đó chúng ta thấy các cái nhà đấu tranh dân chủ được nó không phải là nó không có đối phó, nhưng mà nó đối phó rất là dễ dãi, mềm mỏng, và nó để cho xã hội dân sự mọc ra được các thứ mà nó không dám đàn áp. Đấy là cái biện pháp câu giờ. Và nhưng mà đến khi đi mà ông Donald Trump ông lên cầm quyền thì việc đầu tiên ông làm là ông không chơi TPP nữa. Và tàu cộng lẫn Việt cộng chỉ còn có cái WTO thôi. Và kể cả cái WTO nữa thì ông Donald Trump ông cũng chiếu cố anh Tàu bởi đủ mọi cách. Là vì anh Tàu với anh Việt Cộng, anh vào WTO, cái WTO mà ông Trump ông chê bai là đầy sơ hở để cho tụi kia có thể khai thác được, gian lận được. Và bây giờ nó còn dựa vào cái WTO thì không thể nào mà qua mặt được ông Donald Trump. Và chính Donald Trump khi lên thì người ta cứ nói rằng thì là ông đặt vấn đề Bắc Triều Tiên này kia các thứ, nhưng mà tôi vẫn luôn nói rằng cái thời Obama đó chỉ có chuyển trục về Á Châu Thái Bình Dương để đối phó với Tàu Cộng bằng địa kinh tế hơn là địa chính trị hay là địa quân sự. Nhưng mà ông Donald Trump thì ông coi cái đối phó với Tàu Cộng là chủ điểm, còn đối với Bắc Triều Tiên hay là những tay sai cộng sản sống sót như là Việt Nam Cộng sản không phải là tiêu điểm. Cho nên khi ông sang Đà Nẵng 2017, ông không hề nói với nhân quyền, vấn đề nhân quyền. Và anh Việt Cộng thì lúc đó anh cũng lại đóng cái vai rằng thì là anh ấy bị Tàu ép quá này, ở Biển Đông này kia đấy, thì ông Donald Trump nói rằng thì đối phó Biển Đông để Mỹ đối phó cho, không có việc gì mà phải sợ Tàu ép cả. Và Tàu anh Việt Cận lúc đó anh đã cúng cụ cho ông Donald Trump để cân bằng cái mậu dịch song phương mà để thiệt thòi cho nước Mỹ. Anh cân bằng lại, anh hứa được chưa chắc anh đã thi hành được. Và dưới đấu tranh ở trong nước thì tham phiền rằng chả thấy ông Donald Trump ông nói gì vấn đề nhân quyền cả. Thì tôi đã cắt nghĩa rằng trong cái thương lượng của những nhà kinh doanh thì anh nào đưa ra cái đòi hỏi trước thì anh phải trả giá. Ông Donald Trump cũng không đưa ra cái đòi hỏi nhân quyền để em khỏi phải trả giá. Anh Việt Cộng đưa ra cái đòi hỏi về sự áp chế của Tàu Cộng thì anh phải trả giá cho cái đòi hỏi. Anh muốn tôi bênh anh thì anh trả giá đi. Vậy anh trả giá bằng cách là anh cân bằng cái song phương. Nhưng mà cái đó chưa đủ. Và câu trả lời rất là đặc biệt của Donald Trump là trong mậu dịch giao dịch song phương, ông chỉ chơi với những nước có chủ quyền và đủ mạnh, chứ không chơi với những nước yếu mà nô lệ. Và ông nói rằng thì, và nhắn cho về Việt Cộng cái tin rằng thì hãy noi gương Hai Bà Trưng đi, tức là gì, phải chống Tàu đi, đừng có chống Tàu bằng mồm nữa, phải chống Tàu bằng như là Hai Bà Trưng, dù thua cũng phải chống, chứ phải là chúng tôi yếu quá thì chúng tôi ở bên cạnh nước lớn thì chúng tôi phải nhường nhịn, không phải. Bà Hai Bà Trưng bà cũng yếu vậy, nhưng bà cũng phải chống Tàu, dù là bà thất bại. Nhưng mà bà đã mở đường cho ông Ngô Quyền. Thành nhá, ông Donald Trump đưa ra cái tấm gương Hai Bà Trưng rất là hay. Bây giờ đối phó với Donald Trump thì Việt Cộng đã đưa ra biết bao nhiêu cái trò lobby, biết tốn biết bao nhiêu tiền lobby rồi, tốn biết bao nhiêu tiền cúng cụ về mậu dịch song phương rồi. Nhưng mà cũng không thể tránh khỏi cái tình trạng suy sụp ở trong nước. Nói cái tình trạng suy sụp ở trong nước Việt Nam bây giờ dưới quyền của bọn Cộng sản thì có hàng bao nhiêu trang sách và bao nhiêu quyển sách cũng không đủ. Tôi xin mượn cái biểu tình, cái khẩu hiệu biểu tình của dân oan Lê Thị Kim Thu, luôn luôn là giơ cái bảng hiệu tôi chống Đảng Cộng sản vì Đảng Cộng sản là một đảng độc tài độc đảng, một đảng tham nhũng. Và dưới chế độ Cộng sản thì nước Việt Nam đã bị chảy máu chất xám, xã hội suy đồi và đất nước tan hoang. Đấy là tóm tắt cái tình trạng của Việt Nam Cộng sản bây giờ. Thì tôi nghĩ rằng nó câu giờ với ông mấy ông tiền nhiệm Clinton, ông bút con Obama thì nó sống được 30 năm rồi đây. Nhưng mà với Donald Trump thì câu hỏi đặt ra là liệu nó có qua mặt được Donald Trump hay không. Và tôi dành cái câu trả lời đó vào cái phần kết luận của một bài bình luận thời sự ngày hôm nay. Bây giờ tôi đi vào các tài liệu tham khảo. Trước hết là những tài liệu tham khảo về cái tình trạng kiệt quệ của Việt Nam Cộng sản. Đây là bài của blogger Phạm Chí Dũng trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 16 tháng 2 2018. Có tựa đề là Ngân sách lấy gì nuôi đảng khi các mỏ dầu suy kiệt. Trong cái tài liệu này, ông Phạm Chí Dũng nói rằng cái mỏ dầu mà hồi nào tới giờ nó cái Petro Việt Nam mà ngày xưa nó gọi là Petro Việt Xô Petro sau khi Mỹ rút lui đó thì là nó đóng góp 2/3 ngân sách. Và bây giờ cái mỏ dầu đó nó là sắp cạn rồi. Thì ông Phạm Chí Dũng bảo lấy gì mà nuôi đảng trong cái ngân sách bị khủng hoảng. Và ông nêu ra cái tin mừng mà Việt Nam Cộng sản nó vừa đưa ra nguyên văn như thế này. Ông Tư Từ Thành Nghĩa, Tổng Giám đốc Việt Xô Petro thông báo tin mừng tại hội nghị tổng kết năm 27 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vào đầu tháng 2018 rằng móng mỏ vạch hổ còn quanh quẩn 10 triệu tấn, tối đa chỉ khai thác được từ 4 đến 5 năm nữa thôi. Điều đó có nghĩa là ngay cả mỏ bạch hổ cung cấp sản lượng lớn nhất chiếm hơn 60% sản lượng của PVN ở thời gian này đã vào giai đoạn suy kiệt. Nhưng mà ông nói thì anh kia nói là 4 đến 5 năm, nhưng mà thực sự là không có 4 đến 5 năm đâu, chỉ là 2-3 năm nữa là cùng thôi. Đó. Và Phạm Chí Dũng tiếp tục bình luận rằng năm 2017 là năm gia tăng trữ lượng dầu khí thấp nhất thì trước nay, chỉ đạt được có 4 triệu tấn dầu, thấp nhất lịch sử. Một quan chức của PVN là Tổng Giám đốc Nguyễn Vũ Trường Sơn đã phải thừa nhận nguyên văn. Trước đây hàng năm PVN khoan 30-40 giếng thăm dò, chi phí tốn từ 2 đến 2,5 tỷ USD, gia tăng được 35-40 triệu tấn quy dầu. Thế nhưng từ 2015 tới nay, đầu tư của ta và nước ngoài chỉ đâu đó 400-500 triệu USD cho tìm kiếm thăm dò, giảm 5 lần so với trước. Và Phạm Chí Dũng nêu ra cái khoảng trống toang hoác về ngân sách. Sau khi tiết lộ chấn động, ngân sách trung ương chỉ còn 45.000 tỷ đồng mà không biết chi cho cái gì, ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và nói rằng đến đầu năm 2017, chính tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã phải thốt ra lời cảnh báo rằng sụp đổ tài khoá quốc gia. Tình trạng ngân sách cho đến lúc đó là khó khăn gấp bội năm 2016. Một trong những khó khăn gấp bội như thế có nguồn gốc từ thực trạng giảm thu trong xuất khẩu dầu thô. Từ năm 2015 đến nay, giá dầu thô quốc tế đã sụt gần một nửa và do đó đã khiến số thu từ xuất khẩu dầu thô của Việt Nam cũng giảm khoảng 40%, tức hụt đến 50.000 đến 60.000 tỷ đồng. Trong nhiều năm, ngân sách Việt Nam đã hụt thu trên 3% so với dự toán đầu năm, phản ánh tình trạng sức khỏe của nền kinh tế, của các doanh nghiệp và người dân đang lao vào suy thoái năm thứ 10 liên tiếp. Nó nhắc lại nhé, suy thoái năm thứ 10 liên tiếp. Còn ngày càng nhiều phản kháng xã hội nổi lên đối với chính sách thuế, thu cùng diệt tận giai đoạn cuối. Anh bây giờ, cái chỗ thu ngân sách anh kiệt quệ, anh cứ là bóp nạn dân thôi. Tóm lại, kết quả thu ngân sách dự toán là bao nhiêu, mà bây giờ không có theo kịp dự toán, có thể sụt tới 5,7% so với dự toán đầu năm 2018. Đó chính là nguồn cơn vừa sâu xa vừa trực tiếp khiến cho chính quyền Việt Nam phải tìm mọi cách tăng thu ngân sách, dù lẽ ra họ cần kéo giãn tiến độ khai thác dầu để bảo đảm an ninh năng lượng, nhưng như những từ ngữ Hoa Mỹ và thời sự hiện nay thì họ đã không làm như thế. Chính phủ còn để nêu ra một đề xuất đặc biệt, đó là gia tăng sản lượng khai thác, đáng lẽ là giảm khai thác đi để kéo dài cái thời gian nó lên thì ấy, nhưng mà phải là cái gia tăng đạo đào lên mà cứ đào lên mà ăn. Và khi cái mỏ cũ này thì bây giờ cái hy vọng cuối cùng là cái mỏ cá voi xanh. Và cái mỏ cá đồng đỏ là ở Repsol thì bị tàu nó đến nó quấy nhiễm, nó không cho làm, sẽ đã phải bỏ rồi. Một trong những tiềm năng có thể cứu vãn ngân sách là mỏ khí đốt cá đồng đỏ ở lô 16603 thuộc bãi Tư Chính. Nếu Repsol, một công ty Tây Ban Nha liên doanh với Việt Nam, khoan thăm dò thành công, thì ngân sách cùng chế độ Việt Nam sẽ được chia phần không ít. Nhưng mà đã bị tàu nó đến nó quấy nhiễu, thành ra là Tây Ban Nha nó phải bỏ cuộc. Bộ chính trị Hà Nội đã trở nên yếu ớt đến mức bị người đồng chí bốn tốt o ép theo cái cách nào đó, và có muốn kiếm tiền ngay trong vùng hải phận của mình cũng không còn được nữa. Sau thất bại bãi Tư Chính, hy vọng hiếm muộn còn lại của chính quyền Việt Nam hiện nay chỉ còn là mỏ khí đốt cá voi xanh ngoài khơi Quảng Nam, Quảng Ngãi. Mỏ này có trữ lượng khoảng 150 tỷ mét khối, nơi mà tập đoàn dầu khí khổng lồ ExxonMobil của Mỹ đã được giới quan chức Hà Nội bật đèn xanh cho việc chính thức khởi động dự án đầu tư khai thác khí đốt tại mỏ cá voi xanh. Bây giờ là ExxonMobil vào rồi, anh tàu lần trước anh ExxonMobil vào thì bị tàu nó phản đối, phải dưới thời Obama phải lùi, bây giờ dưới thời Donald Trump ExxonMobil không có lùi. Nhưng lại đang bây giờ thì đang có dấu hiệu cho thấy ExxonMobil phải tạm ngừng khai thác mỏ cá voi xanh do sức ép của Trung Quốc. Kịch bản thất bại đến mất ngủ ở bãi Tư Chính đang lặp lại, khiến giới chóp bu Việt Nam mất ăn dầu khí ngay mất ngủ dầu khí ngay trên vùng lãnh hải của mình. Hiện chính phủ đang thiếu quá thế ngoại tệ để trang trải nợ quốc tế lên tới 10 đến 12 tỷ USD một năm đấy. Và để phục vụ cho nhu cầu nhập khẩu hàng hóa từ các nước, đồng thời phải bảo đảm dự trữ ngoại hối 20 tỷ USD là con số rất đáng để giới lãnh đạo Việt Nam tỏ một chút can đảm trước đồng chí tốt của Trung Quốc. Bây giờ là phải cầu Mỹ ra đó. Một lần nữa phải cầu về đấy, một lần nữa phải cầu viện Hoa Kỳ, mà cụ thể là kêu gọi một sự hỗ trợ từ hai hải quân của Hoa Kỳ. Những chuyến đi con thoi của hai bộ trưởng quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch và James Mattis giữa hai nước cùng triển vọng một tàu sân bay của Mỹ có thể hiện diện trong vùng biển Đà Nẵng mà không phải là Cam Ranh trong thời gian tới rất có thể là một động tác phục vụ quan điểm trong ngoặc kép tăng cường hơn nữa sự hiện diện của hải quân Hoa Kỳ ở Biển Đông, nhằm đối trọng với những sức ép đang gia tăng không ngừng và có thể kích động chiến tranh từ phía Trung Quốc, và nhằm bảo vệ ExxonMobil và mỏ cá voi xanh. Đấy là cái khủng hoảng ngân sách, khủng hoảng nợ, tài nguyên cạn kiệt rồi. Bây giờ anh ấy lên đồng bằng cái thị trường chứng khoán và bị ông Phạm Chí Dũng ông lật đẩy. Đấy, anh tuyên truyền rằng thị trường chứng khoán của anh đang hóa rồng, nhưng mà ông Phạm Chí Dũng bảo hóa rồng hay là hóa rồ, rồ là đi. Và Phạm Chí Dũng cũng nói là cái thị trường chứng khoán của Việt Nam bây giờ nó trở thành như một cái thị trường cờ bạc, và ông đặt cái bài này dưới một cái tựa, một đoạn dưới cái tựa đề là thị trường cờ bạc bất chợt hóa rồng. Năm 2007 là thời kỳ nạn tràn ứ tiền đồng trong hệ thống ngân hàng quốc doanh và các ngân hàng. Anh chỉ in tiền thôi mà. Anh in tiền vô tội vạ, giống như Tưởng Chiến Thạch cái thời mà đệ nhị thế chiến. Vì vì thế cho nên chế độ trở ra đã sụp đổ rồi. Cứ in tiền ra, trở thành một cái hệ quả và cũng là hậu quả tất yếu của nạn in đấy. In tiền ồ ạt lên tới 400.000 đến 500.000 tỷ, 1 tỷ đã là ghê rồi mà đến 500.000 tỷ đồng hàng năm, khiến cho ngay cả Ngân hàng Thế giới, một trong những nhà tài trợ đa phương và cũng là chủ nợ lớn nhất của chính thể còn nguyên độc đảng ở Việt Nam, không dưới một lần, rất nhiều lần nữa, phải khuyến cáo công khai rằng Việt Nam đừng có nên in tiền nhiều quá. Kết quả và hệ quả của nạn tràn ngập tiền đồng trong hệ thống ngân hàng là điều được xem là tăng trưởng tín dụng.
Tức là anh in tiền nha, anh để cho các ngân hàng có tiền cho người ta vay tăng trưởng tín dụng. Nhưng trong tình thế có đến 1,2 triệu tỷ đồng ứ động trong hệ thống ngân hàng mà không biết làm thế nào để khuyến dụ hay chiêu dụ các doanh nghiệp và người dân vay mượn, cũng trong tình thế vẫn đang tồn đọng ít nhất 600.000 tỷ đồng nợ xấu trong các ngân hàng, và trong đó có ít nhất 300.000 tỷ đồng là nợ xấu trong nằm trong tài sản bất động sản mà ngân hàng siết nợ từ các con nợ kinh doanh nhà đất nhưng rào mãi vẫn chẳng bán lại được cho ai. Thủ tướng Việt Nam chúng ta phải hết sức quyết tâm, vẫn quyết tâm mình lên đồng, hết sức quyết tâm chỉ đạo đẩy mạnh tốc độ đẩy tiền ra lưu thông với tỷ lệ lên đến 19-21% trong năm 2007. Vậy là thị trường cờ bạc bất chợt hóa rồng. Còn tâm trạng nhà đầu tư nhỏ lẻ như hóa rồ vì ánh lợi nhuận lấp lánh mà đã quá lâu không được nhìn thấy. Các bạn thấy đấy. Và người chơi chứng khoán và nhà chơi chứng khoán bây giờ đầy rẫy ra và đã khiến cho xã hội Việt Nam trở nên phát điên. Cả ba phần qua thị trường chứng khoán đấy. Và đặt câu hỏi vì sao GDP tăng trưởng chưa từng có, anh này chẳng những là thị trường chứng khoán hóa rồng, bây giờ là cần tăng trưởng chưa từng có về GDP đấy. Và nhà nước rêu rao rằng thì năm 2018 một năm thắng lợi của Bộ Kinh tế Việt Nam, rồi thì Việt Nam đạt toàn bộ 13 chỉ tiêu của ngành kinh tế đề ra. Cũng chưa hết, cần hết năm 2018, bài ca thành tích đã được phía chính phủ kiến tạo của Thủ tướng Phúc hoan ca ngay từ hai kỳ họp Quốc hội giữa năm và cuối năm 2017. Trong đó GDP tăng trưởng 6,7% và được coi là thành tích chưa từng có. Và cái báo chí thân chính phủ thì lặp đi lặp lại không biết chán những lời ca tụng đó. Bất chấp vậy, ý kiến lẻ loi của vài đại biểu đơn độc trong Quốc hội bày tỏ mối nghi ngờ về thực chất tăng trưởng của GDP. Cũng bất chấp ý kiến trên vài tờ báo lẻ loi trong tổng số hơn 800 đầu báo của vài chuyên gia phản biện độc lập, về thực tế nếu tính cho sát thì GDP Việt Nam chỉ tăng trưởng nhỉnh hơn 3% một chút trong năm 2017. Những ý kiến phản biện độc lập cũng đặt nặng mối nghi ngờ với tư cách vẽ GDP. Tổng cục thống kê nó vẽ GDP ra. Đó, tóm lại là ông Phạm Dũng cũng nói là vẽ ra GDP được gọi là đánh lên đến 48% như thế này đây. Tóm lại là anh lên đồng. Rồi thì đặt câu hỏi là 2018 hóa rồng hay là hóa rồ? Thế là ông làm chung nêu ra là nó khoe những con số này con số kia. Thế ông bình luận rằng vào cuối năm 2017, bất chấp tình trạng hụt thu ngân sách chưa từng có, giảm đến hơn 3% so với dự đoán đầu năm nếu không tính đến phần thu bán mình từ 110.000 tỷ đồng của vụ Sabeco thế. Tức là anh hết tiền rồi. Anh bán cái công ty Sabeco là công ty bia rượu cho trong Hàn Quốc đó. Có đô la đó. Và sau khi bán mình vụ Sabeco thì Quốc hội vẫn mạnh tay dự toán chi ngân sách năm 2018 lên đến hơn 1,5 triệu tỷ đồng. Bán vốn Sabeco được 5 tỷ USD và do đó tạm thời bớt lo lắng việc tìm đâu ra tiền để chi trả lương cho đội ngũ công chức viên chức gần 3 triệu người, mà trong đó có đến 30% bị dư luận xã hội xem là không có làm gì cả nhưng vẫn đều lãnh lương. Nhưng vì sự cứ in tiền cho nên nó bắt lương. Năm 2018 cũng là sẽ là năm phải chứng kiến một loạt thành tích trong kép khiến toàn bộ dân chúng méo mặt. Đó là cái gì? Đó là nạn lạm phát. Bộ Tài chính và Tổng cục Thống kê vẫn luôn khuôn trong ngoài kép, khuôn chỉ số tiêu dùng bình quân toàn năm chỉ dưới 5%, nhưng trong thực tế rất nhiều mặt hàng trong rất nhiều ngành hàng đã tăng bình quân 20-30% một năm. Cá biệt một số mặt hàng sốt lên cái sốt trong ngoài kép mà đã tăng gấp đôi chỉ trong một năm, tức là lạm phát đó. Giá mọi thứ giá đều tăng lên, bản chất giá trị tiền lương và tiền công của người lao động cũng bởi thế đã bị tha hóa ít nhất 20% hàng năm. Trong khi đó, nhiều nhân viên ngân hàng vẫn đang cố công cày cục gõ cửa giới doanh nghiệp để chào cho vay in tiền ra, mà không ai vay cả, bây giờ phải đi chào. Nhưng cũng rất nhiều doanh nghiệp đã lắc đầu vì không biết vay để làm gì. Kinh tế như thế thì vay để đầu tư vào cái gì nào? Quá nhiều doanh nghiệp vẫn chưa thể quên được trải nghiệm suýt phải treo cổ của họ vào năm 2011, khi phải cắn răng vay vốn ngân hàng với lãi suất cắt cổ 25-30% một năm. Cho tới nay, doanh nghiệp vẫn không quên được kho từ ngữ rất đặc thù như là tự sát trong ngoặc kép, như là treo cổ trong ngoặc kép, như là thuốc độc trong ngoặc kép mà giới cá mập ngồi mát ăn bát vàng ở ngân hàng đã kiến tạo nên. Trì trệ hoặc bế tắc đầu ra là một cảnh nạn đã trở nên quá phổ biến từ những năm 2011-2012 trở lại đây. Lồng trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam về thực chất đã sa chân vào năm suy thoái thứ 10 liên tiếp kể từ năm 2008. 10 năm sau, sự khởi đầu suy thoái cay đắng nhưng lại được tô hồng bởi màu sắc chủ nghĩa thành tích của Đảng. Đấy, chủ nghĩa thành tích được tô hồng bởi màu sắc chủ nghĩa thành tích của Đảng cầm quyền ở Việt Nam. Liệu nền kinh tế nước này sẽ hóa rồng hay là hóa rồ vào năm 2018? Trong khi đất nước suy sụp như thế, thì nó tiếp tục nó lên đầu. Và để chấn an Đảng cái đấy khỏi tan vỡ, thì nó lên đồng bằng cái nghĩa trang Yên Trung. Và blogger Trân Văn đăng ở trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ bài có tên là Dân Ý Về Chết Mà Chôn. Bây giờ cái nghĩa trang Yên Trung nó đưa ra làm cho dân ở trong nước sôi nổi hẳn lên. Chắc chắn đại diện Bộ Xây dựng và Chính quyền thành phố Hà Nội không thể ngờ rằng lễ công bố quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 nghĩa trang Yên Trung do họ phối hợp tổ chức hôm mùng 1 tháng 2 lại trở thành một cuộc trưng cầu dân ý về thời điểm giới lãnh đạo cao cấp nên chết và chuyện chôn giới này. Dẫu đã hơn một tuần tính từ buổi lễ đó, song cuộc bàn luận về ý tưởng trục xuất 105 gia đình đang sinh sống dưới chân núi Ba Vì thuộc huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội để dùng 120 hectare đất xây dựng nghĩa trang Yên Trung không những chưa kết thúc mà càng ngày càng rôm rả. Cho dù nghĩa trang Yên Trung được giới thiệu còn là nơi an nghỉ cuối cùng trong ngoặc kép của các anh hùng, các danh nhân, song mũi dùi của dư luận chĩa vợ trực tiếp và cán bộ cao cấp của Đảng, tức là các anh nói cái để chôn cán bộ cao cấp như anh thêm vào là các anh hùng danh nhân bị giới dư luận trong nước mỉa mai. Giống như là Dương Thăng nêu thắc mắc, chắc gì các anh hùng dân tộc, các danh nhân văn hóa thích được chôn cùng với các quan chức cao cấp. Còn Đoàn Khắc Xuyên nhận định tiếp là xếp các anh hùng danh nhân vào cùng một nhóm với những cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước là nhập nhèm, đánh đồng cái này với cái kia, bởi cái này không phải cái kia, và cái kia chưa chắc đã là cái này. Đó là một kiểu đánh lận con đen. Đó. Rồi thì cái bình luận kiểu hết ý, khi đến giờ này mà vẫn còn phân biệt chỗ chôn giữa lãnh đạo cao cấp với thường dân. Rồi thì băn khoăn rồi này. Con cháu dưới lãnh đạo cao cấp đã định cư ở ngoại quốc hết rồi, bỏ ra 1.400 tỷ sẽ phí vì lấy ai mà thắp hương cho cái nghĩa địa đó. Và sẽ an ủi, dư luận an ủi, bởi khó mà trận dự án nghĩa trang Yên Trung, thành ra cứ xem đó như chi phí cho việc gom hết vào một chỗ để sau này nhân dân dễ tìm. Đấy, dễ tìm để quật mộ đó. Rồi thì giờ dư luận nhá. Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội nhận định, tức là ông Trần Đình Chiển, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là vị hào kiệt của dân tộc. Ngày mùng 2 tháng 2 này, ông Chiển chất vấn tại sao chết mà còn phân biệt nơi chôn. Lời nói không đi đối với việc làm thì dân tin hiểu sao được. Đây là tôi lướt qua những cái, tức là cần Đỗ Minh Tuấn thì bỡn cợt thì đối xử bình đẳng với dân. Tóm lại là từ khi trở thành tổ chức chính trị duy nhất nắm giữ độc quyền lãnh đạo toàn diện tại Việt Nam,
dù nhiều người nhiều giới đề nghị nhiều lần, nhưng chưa bao giờ Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức trưng cầu dân ý. Dự án Nghĩa Trang Yên Trung giống như một giọt nước làm tràn ly. Dẫu chẳng có ai, chẳng có nơi nào đứng ra tổ chức, nhưng nhiều người nhiều giới đồng loạt bày tỏ tâm ý của họ. Sau cái lần dân chúng tự phát biểu thị tâm ý này, tự phát biểu thị tâm ý, không rõ các quan cao cấp của Đảng, nhà nước có đắn đo chút nào mỗi khi lập lại luận điểm lãnh đạo toàn diện tuyệt đối là sứ mệnh mà nhân dân tin tưởng giao phó cho Đảng hay không. Và nhân cái dịp này thì blogger Jean Baptista Nguyễn Hữu Vinh có một bài lên án cả cái chế độ, mà khởi đầu bằng cái thái độ mà Đảng chối chết bảo vệ Đảng, trong khi đất nước biết bao nhiêu vấn đề thì không lo, đây lo hậu sự để chấn an tinh thần đảng tính. Đây là bài của Jean Baptista Nguyễn Hữu Vinh đăng trên báo mạng Báo Tổ Quốc, có thể đề là những thành vạn niên mới có ý nghĩa gì. Thành vạn niên là cái concept của thời phong kiến ấy. Những cái di tích của các anh hùng dân tộc đó thì phải ghi lại vạn niên. Và ông Nguyễn Hữu Vinh mở đầu bằng cái bản án chế độ thực của Việt Cộng, nó không khác gì chế độ thực dân phong kiến thối nát, và đưa ra những cái trò này như là những phát súng bắn vào quá khứ. Nhưng mà lại em nêu ra rằng trong quá khứ thì Đảng lên án thực dân Pháp như thế nào, thì bây giờ Đảng đã có những cái hành xử nó tệ hại hơn cả thời thực dân Pháp nữa. Và ông cho rằng thì sở dĩ mà cho đến giờ phút này mà Đảng đưa ra những cái trò đó thì coi như là Đảng Cộng sản ở Việt Nam là cái loại cùi không sợ lở, hoặc là mặt rỗ không sợ trời mưa. Bởi vì khi đã nắm chắc trong tay súng đạn và nhà tù, người Cộng sản Việt Nam đã không ngần ngại bóc luôn lớp vỏ che đậy, có tên là của dân vì dân do dân mà họ đã có cố công tô vẽ bấy lâu nay. Và ông nhắc lại là ngày xưa vua chúa phong kiến có thể truyền cho con cháu rằng sông núi nước Nam vua Nam ở, giành giành định phận ở sách trời, cớ sao lũ giặc sang xâm phạm chúng bay sẽ bị đánh tơi bời. Thì bây giờ Đảng Cộng sản nó có thái độ thả mất nước để còn Đảng. Thì ngày nay dưới sự lãnh đạo tuyệt đối tài tình sáng suốt của Đảng trong kép, các quan chức Cộng sản ngang nhiên nói rằng đụng độ trên biển nó chạy ấy, thì dân bách khách nó nói rằng nếu có đụng độ trên biển liệu có thể ngồi để bàn việc đại hội Đảng hay không. Điều đó có nghĩa rằng sự tồn vong của dân tộc này, đất nước này chẳng là gì so với cái Đảng của ông ta làm vua được yên thân để dễ về cai trị dân. Và nếu như ngày xưa chế độ phong kiến thực dân bị tố cáo là đã đẩy người nông dân đi bán thân đổi mấy đồng xu trong các đồn điền cao su, thì ngày nay Đảng Cộng sản đã tiến đến mức cao hơn nhiều, là đưa con dân Việt Nam đi làm nô lệ nước ngoài, đưa các thiếu nữ đi bán dâm trên trường quốc tế. Có thể kể không hết các ví dụ về mọi mặt ở mọi nơi để chứng minh điều đã nói ở trên, rằng người Cộng sản hôm nay đang từng bước liếm lại bãi nước bọt họ đã nhổ ra trước đây. Và cái thành ngữ thành vạn niên trong mặt kép đó, thành vạn niên mới này có ý nghĩa gì? Có lẽ đỉnh điểm của việc người Cộng sản trà đạp lên chính lương tâm danh dự cũng như sự khinh bỉ của người dân, đó là những dự án phục vụ quan chức Cộng sản. Đối diện với vấn đề này, đó chính là việc chính họ đã phỉ nhổ vào lời của Hồ Chí Minh rằng cán bộ là đầy tớ trung thành tận tụy của nhân dân. Thì ông nói rằng nó phỉ nhổ vào lời Chí Minh, và ông lên án rằng nó phỉ nhổ luôn cả Hồ Chí Minh. Nếu ai có dịp đến những vùng núi phía Bắc hoặc Tây Nguyên vào mùa lạnh giá, chúng ta không thể trả lời câu hỏi rằng không biết cái lũ đầy tớ béo múp kia đã làm được gì, đã phục vụ ông chủ của dân là dân ra sao để cho các ông chủ của chúng không thể sống như một con người. Nó chối chết khó bám mà vì quyền lợi nữa. Những năm trước đây xã hội đã xôn xao khi nhà nước chi hàng hà sa số tiền của vào các dự án biệt thự cho cán bộ cao cấp.
thế rồi hàng đống tiền đổ ra, nhưng các căn biệt thự cao cấp và đắt đỏ kia vẫn vắng bóng người, dù cho được bán với giá tượng trưng. Cán bộ của đảng không muốn nhận phần ưu đãi. Tại sao nó không nhận? Tại vì nó cướp được rồi, nó cần phải đi mua. Làm gì nó cướp được rồi thì khỏi cần mua. Đó. Nhiều quan chức luôn kêu gào mẫu mực trí công vô tư, thì cuối cùng vẫn cứ chiếm dụng nhà công vụ. Đấy, nó chiếm được rồi, nó cần được. Những ngón nghề của đám đầy tớ dân mang thẻ đảng đã và đang như vậy. Nó là điển hình của việc đảo lộn ngữ nghĩa tiếng Việt, cũng như đảo lộn mọi trật tự lương tâm đạo đức xã hội thông thường, chỉ nhằm phục vụ cho việc bòn rút nuôi béo cái đám thủ lĩnh đầy tớ nói trên. Trời, ông cũng nhắc lại học trò xuất sắc của Hồ Chí Minh là ông Đức Mạnh có bồ nhí rồi này kia, vân vân. Tôi lướt qua cái này, tôi không nói nó. Mới đây cái nghĩa trang Mai Dịch ngay cạnh đường đi là một nghĩa trang được mệnh danh là nghĩa trang liệt sĩ Hà Nội. Thế nhưng ở đó có đủ loại đầy tớ nhân dân được gọi là cán bộ cao cấp. Vậy chẳng lẽ cái cán bộ cao cấp ngỏm của tỏi, chỉ dù bất cứ lý do gì, từ đột quỵ, ung thư, sơ gan, cổ trướng, hoặc bị đồng đội đầu độc, cũng như những tên chết trên bụng gái non, thì đều là liệt sĩ cả hay sao? Vậy chứ cái phong trào học tập đạo đức Hồ Chí Minh đã vứt cho chó gặm hết rồi sao? Những câu nói của Hồ Chí Minh vẫn được nhai đi nhai lại như chó nhai dẻ rách, rằng thì là cán bộ về gần dân, hiểu dân, trọng dân và lắng nghe ý kiến của nhân dân, vẫn cứ ra rả trên truyền hình và tờ báo của đảng, mạo danh nhân dân kia, chỉ để cho thiên hạ bịt mũi mỗi khi nghe đến hay sao? Vậy chỉ cái câu ca dao mà người Cộng sản vẫn đưa vào sách giáo khoa, dạy cho học sinh căm thù chế độ phong kiến mà yêu đảng đến cùng, rằng vạn niên là vạn niên nào, thành xây xương lính, hào đào máu dân. Đấy, vạn niên thành của đời phong kiến ấy. Bây giờ nó xây nghĩa trang là một thiếu vạn niên thành mới. Và ông nói rằng thì Cộng sản đưa vào sách giáo khoa để phỉ nhổ chế độ phong kiến về cái vạn niên thành, và bây giờ chính nó lại là lập ra những cái kiến trang yên trung mà như là vạn niên thành của đời phong kiến. Câu ca này vốn là lời kêu than khi vô tự Đức đã xây lăng mộ cho mình từ khi còn sống, gây tốn kém tiền của đất nước. Giờ đây không chỉ một ông vua định xây lăng cho mình khi còn sống, mà là cả bầy đàn cán bộ của đảng đã hùa nhau xây hàng loạt vạn niên mới, thành vạn niên mới. Thì thử hỏi cái tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh đã ngấm sâu đến đâu trong họ, khi ông ta luôn kêu gọi họ phải làm đầy tớ trung thành tận tụy của nhân dân. Thử lý giải câu hỏi và trả lời. Nó tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh thì ông Nguyễn Hữu Vinh đặt vấn đề là Hồ Chí Minh như thế nào, thành vạn niên của Hồ Chí Minh như thế nào, tức là chính Hồ Chí Minh, một chùm đầy tớ là thủ lãnh của đám đầy tớ kia, cho đến bây giờ dù đã chết vẫn sở hữu nhiều nhất tài sản của nhân dân, với biết bao nhiêu lăng tẩm, bảo tàng, khu tưởng niệm, tượng đài khắp nơi, đã tiêu tốn hàng trăm ngàn tỷ đồng tiền xương máu của những người dân đang đi đến cùng cực. Chỉ riêng tượng đài của một tỉnh Sơn La đã ngốn hết khoản dự toán 1.400 tỷ đồng. Thì nhẩm tính con số hàng trăm tượng đài quảng trường của ông ta khắp đất nước và xuất khẩu ra tận nước ngoài, con số tiền tiêu tốn sẽ khổng lồ như thế nào? Thì nhắc lại ông Vinh, ông kể tội Hồ Chí Minh, dùng kể tội cả Võ Nguyên Giáp nữa. Võ Nguyên Giáp cũng cố thủ một phương với lăng tẩm mồ mả, và rồi lại sẽ là hàng loạt tướng lĩnh cán bộ cao cấp thấp, cấp cao cấp thấp sẽ đua nhau xây những vạ thành vạn niên khác nhau, sau khi hạ cánh an toàn qua một thời kỳ tranh giành bằng mọi thủ đoạn để làm đầy tớ của nhân dân cho bằng được. Điều đó không có gì lạ, bởi như trên đã nói, họ đã thấm nhuần sâu sắc đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh. Tiếc rằng đám dân chúng nhiều người vẫn u mê say sưa với cái nồi lẩu cái nồi lẩu nói trên, mà không biết rằng đằng sau những lời hoa mỹ màu vẻ kia là những món ăn đầy độc hại, và những hành động đó chỉ có một ý nghĩa lớn nhất, rằng cái mà nhà nước gọi là nhà nước của dân, do dân và vì dân ở Việt Nam hiện nay chỉ là một sự lừa đảo trắng trợn vĩ đại. Chỉ có con dân đất nước và dân tộc này ngày càng điêu đứng và bại hoại mà thôi.
À, trong khi ông Nguyễn Hữu Bình ông chửi cộng sản như thế, nó chết vì cạn tàu cạn tài nguyên, nó chết thì vì nó không cần khủng hoảng ngân sách như kia, nhưng mà nó vẫn là tuyên truyền để chấn an thì là đảng ta còn đấy, và nó xây nghĩa trang để nó chấn an nội bộ đảng của nó. Ngoài Nguyễn Hữu Bình ra thì các blogger khác cũng là viết là trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, là blogger Trần Văn thì lại nêu một ví dụ về cái việc trong khi tất nhiên như thế thì nó tiếp tục tranh quyền tranh ăn với nhau, và trong cái tranh quyền tranh ăn đó thì nhóm nọ, nhóm đang đương quyền mà có uy quyền nhiều hơn ra hạ thủ các nhóm khác như thế nào, là nó trái lại cái đường nguy trước nguy cơ sụp để suy thế độ, chẳng những nó xây nghĩa trang mà nó còn tiếp tục tranh quyền tranh ăn nữa. Và Trần Văn đặt vấn đề là công bằng dân chủ văn minh là thế nào, tức là nhắc lại cái trường hợp mà nó thanh toán là từ đó là Đinh La Thăng rồi Trịnh Xuân Thanh rồi các thứ, bây giờ là ở Đà Nẵng là tiếp tục về tranh quyền tranh ăn. Và ông Trần Văn đặt vấn đề rằng nó chỉnh đảng đã muộn, mà bây giờ nó tiếp tục chỉnh đảng, cái đảng chỉnh đảng nó lại pha màu tranh quyền tranh ăn nữa, thì làm sao cái đảng nó sống được. Bây giờ Trần Văn nhắc chuyện con trai ông Thanh là ông Lê Phước Hoài Bão, tức là ông Lê Phước Thanh sau khi nhận văn bằng thạc sĩ từ Mỹ trở về Việt Nam hồi 22, được ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai nhận và làm phó phòng xúc tiến đầu tư, năm sau được đề bạt làm trưởng phòng, năm sau nữa được bổ nhiệm làm phó chủ tịch, và tức là anh Lê Phước Thanh này anh đưa con ấy lên như thế nào. Và lúc bổ nhiệm thì nói rằng bổ nhiệm đúng quy trình. Và bây giờ thì sao? Tại sao đến bây giờ ban bí thư mới thấy chuyện ông Thanh sử dụng hệ thống công quyền ở Quảng Nam để tạo điều kiện cho con trai ông luồn sâu leo cao là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ? Cái lúc bổ nhiệm mới sao đặt vấn đề? Mãi đến bây giờ mới đặt vấn đề. Tại sao đến bây giờ ban bí thư mới thấy vi phạm của ông Thanh là rất nghiêm trọng và ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng? Tại sao đến bây giờ ban bí thư mới nghe được dư luận xấu trong cán bộ đảng viên nhân dân? Chưa hết, có một khả năng tệ hơn là ban bí thư đã nghe, đã thấy, nhưng đã phải mất gần 3 năm mới nghĩ ra là các vi phạm của ông Thanh rất nghiêm trọng. Ban bí thư của ban chấp hành trung ương đảng, nơi tập trung nhân vật là coi là tinh hoa của tổ chức chính trị duy nhất lãnh đạo toàn diện, tôi nói thật với nó, mà như thế thì thật là đáng ngại. Bây giờ đến trường hợp Vũ Huy Hoàng cũng thế, ông Vũ Huy Hoàng ông vi phạm từ xưa mà ông vẫn được trọng dụng, bây giờ lại khui ông ra làm sao? À, sau khi mở hàng với ông Hoàng tháng 4 năm 2017, ban bí thư tước bỏ chức vụ ủy viên ban cán sự đảng bộ tài nguyên môi trường của mà các ông Nguyễn Thái Lai và Bùi Cách Tuyến đã, tức là tước bỏ ông Vũ Huy Hoàng, bây giờ đến phiên ông Nguyễn Thái Lai và Bùi Tuyến đã từng mang từ năm 2011-2016. Chính phủ Việt Nam đã mạnh dạn tước bỏ hàm thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường của ông Lai, ông Tuyến từng mang từ 2011 đến 2015. Tương tự, ông Võ Kim Cự bị tước bỏ chức vụ ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh mà ông ta đã mang từ 2005 đến 2015. Ngoài ra, ông Cự còn bị tước bỏ chức vụ phó chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh mà ông đã từng mang từ 2005 đến 2010, và chức vụ chủ tịch Hà Tĩnh mà ông từng mang từ 2015. Tóm lại là gì? Thở đến ông Phạm Văn Vọng luôn đấy, đã giã từ quan trần về làm người tử tế, bây giờ cũng lại bồn cũ soạn lại tước bỏ chức vụ bí thư thành tỉnh Vĩnh Phúc. Đã, tóm lại là gì? Nếu mọi công dân bình đẳng trước pháp luật như hiến pháp minh định thì tại sao không truy cứu trách nhiệm hình sự của những ông như Lê Phước Thanh, Vũ Huy Hoàng, Nguyễn Thái Lai của cách tuyển phó kiêm cự khi đã thừa nhận các sai phạm của họ rất nghiêm trọng? Nếu mọi công dân bình đẳng trước pháp luật như hiến pháp minh định, chỉ lấy việc tước bỏ chức vụ hàm mà một số cá nhân từng mang hoặc cảnh cáo khiển trách một số cựu ủy viên ban chấp hành trung ương đảng như là Trần Lưu Hải, Phó chủ
phó ban tổ chức ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam như là huỳnh minh chắc cựu bí thư tỉnh ủy hậu giang nguyễn văn thiện cựu bí thư tỉnh bình định truy cứu trách nhiệm hình sự một cựu ủy viên bộ chính trị đinh la thăng để chấn an dân chúng rằng đảng cộng sản đang tự chỉnh đốn chính phủ việt nam đang hành động thì nỗ lực đó có đủ sức chấn an nhân tâm hay không. Tuy đảng cộng sản việt nam cam kết hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và luật pháp nhưng cách hành xử trên thực tế cho thấy tiêu chí mọi công dân bình đẳng trước pháp luật, nền tảng của công bằng dân chủ văn minh chỉ là thứ yếu. Về nhận thức, lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội theo điều 4 hiến pháp hiện hành vẫn tự xem mình là giai tầng trên. Vì nhận thức như vậy nên mới có lối xử lý các sai phạm rất nghiêm trọng trong hoàng kép bằng cách tước bỏ những chức vụ hàm mà một cá nhân thuộc giai tầng này đã từng mang. Kiểu xử phạt bằng cách tước bỏ chức vụ hàm đã từng mang chỉ xảy ra dưới các vương triều thời phong kiến đối với giới quý tộc mà thôi. Bây giờ phân biệt chữ cựu với chữ nguyên đấy. Dường như chữ nghĩ rằng chữ cựu không khang trọng. Trong năm 7 năm vừa qua, cả hệ thống chính trị lẫn hệ thống truyền thông tại Việt Nam được hướng dẫn thay chữ cựu bằng chữ nguyên cho nó trang trọng. Nguyên thì dù đã thôi phục vụ nhưng vẫn còn vô số đặc quyền đặc lợi. Nếu không có thay đổi vào giờ chót, các nguyên nguyên nọ nguyên kia đấy sẽ có một chỗ trong nghĩa trang Yên Trung trị giá 1.400 tỷ ở huyện Thạch Thất, Hà Nội. Đó là lý do lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội xem việc tước bỏ những chức vụ hàm mà một viên chức cao cấp đã từng mang là thỏa đáng. Có một điểm cần nhấn mạnh là cứ theo lối hiểu hành lối hành xử hiện nay của các lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội thì ông nào trong số các ông đã kể tên ở trên của viết bài viết này cũng có thể lên loại xe một chỗ nằm tám chỗ ngồi trực chỉ nghĩa trang Yên Trung. Dù bị tước bỏ chức vụ này hàm kia, bị khiển trách cảnh cáo, nhưng họ vẫn còn là nguyên nọ nguyên kia. Thì ông Thanh, ông Hoàng, ông Cự, ông Hải, ông Chắc, ông Thiện, kể cả ông Thăng vẫn còn là nguyên ủy viên ban chấp hành trung ương đảng cộng sản Việt Nam. Ai dám bảo nguyên ủy viên ban chấp hành trung ương đảng cộng sản không phải là cán bộ cao cấp, công bằng dân chủ văn minh đến thế là cùng. Tuy nhiên, để thiên hạ khỏi lầm lẫn giữa khái niệm chung với tiêu chí riêng của Việt Nam, nhớ bỏ cái 6 cái chữ là công bằng dân chủ văn minh này ở trong ngoặc kép nhé. Ở trong ngoặc kép có nghĩa là nó diễu dở. Sau khi lên án chế độ bằng những cái phản ứng lôi thôi, phản ứng sẵn của nó trong cái giai đoạn mà đảng của nó sắp chết, thì vẫn còn những cái nhà bình luận vẫn tìm cách thuyết phục vận cộng sản. Mà nhà bình luận thuyết phục nhiều nhất là ông Bùi Tiến. Tôi tham khảo 2 bài của ông Bùi Tiến trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Bài thứ nhất là ông đặt câu hỏi là vững bước đổi mới hay là kiên trì tín điều hủ bại. Tức là ý ông nói rằng thì anh hô khẩu hiệu vững bước đổi mới, nhưng mà trong thực tế anh vẫn là kiên trì tín điều hủ bại. Và tôi nhắc lại là cái trao đổi khái niệm của nó, chữ đổi mới của nó là đi vào kinh tế thị trường đó. Và tôi nhắc lại rằng khi nó đi vào kinh tế thị trường là nó, mà lại định hướng theo chủ nghĩa, tức là đi vào cái mâu thuẫn tiêu diệt. Thì trở lại với Bùi Tiến, tức là ông Nguyễn Phú Trọng đang sống những ngày vui. Ông Trọng là tổng bí thư nắm được nhiều quyền lực nhất. Trong tay ông nào là tổng bí thư kiêm quyền lực bí thư quản quân ủy trung ương, kiêm chức vụ ủy viên thường vụ đảng ủy lực lượng công an, trưởng ban chỉ đạo trung ương phòng chống tham nhũng. Ông Trọng còn là tổng bí thư đầu tiên tự cho quyền tham dự để chỉ đạo cuộc họp chính phủ, mặc dù không có chức vụ gì trong chính phủ. Giờ thì đặt vấn đề là bài báo dài của nhà báo Nhị Lê trên Tạp chí Cộng sản ngợi ca ông là đảng viên mẫu mực về liêm khiết, trong sạch, mộc mạc, tình nghĩa thủy chung, đồng thời có thái độ quyết liệt cẩn trọng trong lãnh đạo và làm. Và tôi tán thưởng cái 8 điều kiên định của ông Nguyễn Phú Trọng là một cái bản án đầy đủ cho cái tội ác của Nguyễn Phú Trọng đối với nước Việt Nam. Đó là tư duy cực kỳ bảo thủ, giáo điều thâm căn cố đế, tóm tắt trong 8 điều kiên định.
nào là kiên định học thuyết Mác-Lênin, nào là kiên định chủ nghĩa xã hội Marxist, nào là kiên định chế độ độc đảng, kiên định nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, kiên định ba quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp đặt dưới sự lãnh đạo tập trung duy nhất, thường xuyên, liên tục của đảng, rồi kiên định phương châm đất đai thuộc sở hữu toàn dân, rồi nhà nước thay mặt quản lý, kiên định coi sở hữu quốc doanh là chủ đạo trong nền kinh tế, kiên định đường lối đối ngoại bề ngoài là làm bạn với mọi nước, thực chất là ngả hẳn về phía ông bạn, 4 tốt 16 chữ vàng, rồi kiên định nguyên tắc 3 không, không liên minh quân sự với nước ngoài, không có quân đội với nước ngoài, không dựa vào nước ngoài. 8 điều kiên định nói trên. Nói lên điều gì? Nói lên rằng đóng cửa mọi cho mọi sự thay đổi, rằng đổi mới không hề có thật, là giả vờ đổi mới, là đổi mới giả tạo, là bịt chặt con đường đổi mới, bịt duy trì những đường lối cũ kỹ cổ hủ đã bị loài người phủ nhận, phủ định và vứt bỏ không thương tiếc. Ông nói rằng chỉ ôm chặt chủ nghĩa Mác thì kia thì làm sao mà đổi mới được. Xét cho cùng, việc đổi mới của Việt Nam suốt 70 năm nay là đổi mới xuống, trên chữ nghĩa ngoài mồm không có một thực chất nào cả, để cho nên nước Việt Nam đã càng ngày càng thụt lùi, lạc hậu, tệ hơn cả thời Pháp thuộc và tệ hơn cả thời Phong Kiến. Và bây giờ là anh Vũ Ngọc, anh Phú Trọng này còn tự vỗ ngực trở thành một lãnh tụ anh minh, một quân vương sáng suốt khi ra tay xét xử các vụ đại án lớn, để các bị cáo phải khóc lóc van xin lượng khoan hồng nhân văn của bác Trọng để ông tha cho tội chết. Rồi ông Bùi Tiến có một đoạn mà tôi, ông phê bình rằng chế độ bây giờ có ông Tổng Bí Thư ham mê quyền lực nhất, chống các chiến sĩ dân chủ độc ác nhất, thiện cận với chính trị đối ngoại nhất, ít ra đi ra nước ngoài để tìm hiểu và hội nhập với thế giới nhất, tư duy cũ kỹ và lão hóa nhất, mà lại có vẻ tự phụ, tự mãn, nguy hiểm nhất. Bên cạnh cái lời phê của ông Bùi Tiến về tự phụ, tự mãn, nguy hiểm nhất, thì tôi chỉ phê bình rằng nó là con cà cuống chết đến đít vẫn còn cay. Tóm lại là ông Bùi Tiến, ông nói rằng tất cả cái hô hào đổi mới dưới triều đại Nguyễn Phú Trọng chỉ là đổi mới giả vờ. Và ông cũng nhắc lại về những cái vị khác như là giáo sư Đào Công Tiến đề nghị toàn quốc nên tổ chức cầu siêu tưởng niệm mọi oan hồn của các bên, không phân biệt như thế này. Rồi thì ông Nguyễn Trung thì là đề nghị một lộ trình và mô hình dân chủ thật sự mới mẻ. Rồi ông Linh Mục Nguyễn Văn Lý thì đưa ra tập hợp quốc dân Việt Nam, tập tập trận đấu tranh bền bỉ, cho nên là vấn đề. Tôi lướt qua để tôi sang cái bài thứ nhì của ông Bùi Tiến, cũng là thuyết phục đấy. Ông thuyết phục Việt Cộng trên blog của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng cần một lộ trình và mô hình dân chủ. Và ông nhắc lại rằng trong một bài trước, ông đã chứng minh cái gọi là vững bước đổi mới của ông Tổng Bí Thư chỉ là một đổi mới giả, là kiên trì những tín điều hủ bại. Ông Trọng định dùng 2 tập sách vững bước trên cái đường đổi mới làm sách gối đầu giường cho các đảng viên nhằm chỉnh đốn đảng, thì chỉ làm cho đảng của ông trì trệ thêm, đổ đốn thêm, làm cho đất nước tiêu điều, lạc hậu, bế tắc thêm. Và đến đây ông nhắc lại 8 điều kiên trì định hướng của ông Trọng thì tôi lướt qua. Và ông cho rằng đó là 8 điều ràng buộc nguy hiểm nhất, 8 gông cùm làm cho đất nước không sao phát triển, tự hủy hoại đất nước, hủy hoại uy tín của đảng, là nguồn gốc chính của mọi bất công, đau khổ, nhục nhã của nhân dân ta. Và ông nói rằng đã đến lúc Đảng Cộng sản phải làm một cuộc tự phê bình nghiêm khắc, nhận ra những sai lầm chồng chất, sám hối sâu sắc, từ bỏ hết 8 tín điều tệ hại, cùng toàn dân đổi mới học thuyết, đường lối, chính sách sai lầm, cùng toàn dân tìm ra một đồng thuận mới, một lộ trình mới, một mô hình mới mang tên bản chất dân chủ sâu đậm, thực chất, hợp thời đại văn minh, hòa nhập hẳn với thế giới dân chủ hùng mạnh, rộng lớn. Xin lỗi ông, không bao giờ cái đề nghị của ông nó thành hình đâu.
Rồi thì ông nhắc lại là những cái phê bình của nhà dân chủ Thái Bát Tân về cái câu nói bất hủ của ông Trọng là mất đảng, là mất tất cả. Bây giờ nó chỉ biết còn đảng còn mình thế. Và Thái Bát Tân phê bình rằng mất đảng, mất chế độ. Những các nước Đông Âu cũng không hề mất tất cả, mà văn minh và giàu. Còn ta nếu mất đảng, chuyện gì sẽ xảy ra? Thưa bác xin nói thật là phúc cho nước nhà. Phê bình cái câu mất đảng, mất tất cả của anh Nguyễn Phú Trọng. Và ông Bùi Tiến cũng lại nhắc lại bầu cử dân chủ đa nguyên, có vài đảng tranh đua v.v. thì tôi lướt qua. Và sau khi thuyết phục xong thì ông nói về cái lực lượng đấu tranh là Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bình Thuận, Biên Hòa, Long An, Sóc Trăng, Trà Vinh v.v. đã có các cuộc meeting xuống đường, hàng nghìn vài nghìn người có tổ chức chu đáo, có kế hoạch tỉ mỉ, có ban chỉ đạo, ban đại diện, ban phối hợp, kẻ tô, kẻ khẩu hiệu, in truyền đơn, loa phát thanh, có tổ chức hậu cần, tổ y tế, tổ trật tự vệ sinh, tổ thông tin, âm nhạc, tổ may cờ và các tôn giáo đạt tới cái trình độ cao thành khoa học và nghệ thuật đấu tranh không bạo lực nhưng có quy mô và khí thế cao, tự tin và tất thắng. Tôi đồng ý với cái đánh giá này của ông Bùi Tiến. Rồi thì ông dẫn chứng lời của nhà báo Brett David trên tập san Fox nói về thế hệ trẻ thay đổi Internet, tôi xin lướt qua. Rồi thì ông nhắc đến cái tấm gương của thanh niên Hoàng Chí Phong hơn 20 tuổi ở bên Hồng Kông là đang tranh đấu. Thì ông nhắc đến bóng đá U23 để chứng tỏ rằng tuổi trẻ Việt Nam đã trưởng thành. Tôi không đồng ý cái chuyện đánh giá bóng đá này. Và tất cả những cái phản ứng sảng và những lời phê bình của vừa rồi cho ta thấy cái gì? Cho thấy rằng nước Việt Nam ở dưới quyền Cộng sản đã trở thành một nước tan hoang đến cực độ. Và bây giờ nó lobby mọi giá với hai cái thế lực là Tàu và Mỹ mà có thể ảnh hưởng tới số phận của đảng của nó. Và tôi đã đánh giá rằng nó đi hai chân hai bên, mà hai bên đó nó xa nhau ra thì nó soạt cận mà mắc mệt, mà hai bên đó, nó gần nhau thì nó trụm cẳng cũng mắc mệt rồi. Và tất cả những cái ứng phó sản cũng như là những cái nước cờ lặt vặt của nó trong bây giờ và giật cứu vá vai này là chỉ để kéo dài cái chuỗi ngày sống sót của Obama nó mà thôi. Và nó hy vọng rằng với chính quyền mới Donald Trump nó có thể lobby được, nó đưa cái hiểm họa Biển Đông với nước Tàu ra để nó yêu cầu Mỹ giúp đỡ nó. Rồi nó tỏ ra rằng nó đóng cái màn kịch là thoát chung theo Mỹ, mà với cái điều kiện là trái với cái khẩu hiệu mà người ta vẫn thường nói là theo Tàu thì mất nước mà theo Mỹ thì mất đảng. Mà bây giờ nếu nó hy vọng rằng thì nó bỏ Tàu theo Mỹ mà nó không mất đảng thì nó sẽ theo Mỹ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nó không bịp được ông Donald Trump đâu. Đây là cái bản tin ngày 16 tháng 2 năm 2018 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Quốc hội Hoa Kỳ điều trần về tù nhân lương tâm Việt Nam. Ủy ban Nhân quyền Tom Lankert của Quốc hội Hoa Kỳ hôm 15 tháng 2 đã có buổi điều trần về chương trình kết nghĩa với tù nhân lương tâm. Trong đó có đề cập đến 169 tù nhân lương tâm Việt Nam. Dân biểu Randy Holmgren, đồng chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos, đã thay mặt dân biểu Christopher Smith đọc bức thư của Linh Mục Nguyễn Văn Lý gửi cho dân biểu Smith. Tôi lướt qua cái bức thư này. Rồi đến dân biểu Alan Loewenthal nêu trường hợp của tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Đài. Ngoài ra dân biểu Alan Loewenthal cũng đọc bức thư của Hòa thượng Thích Quảng Độ và của cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Tiến Trung và nhắc đến trường hợp bị giam cầm của mục sư Nguyễn Công Chính. Nữ dân biểu Sheila Jackson Lee nêu lên quyết tâm tranh đấu và hy sinh của cựu tù nhân lương tâm Tạ Phong Tần, người mà bà đã kết nghĩa. Tóm lại rằng, tính cho đến nay, 16 tù nhân lương tâm Việt Nam đã được các dân biểu Hạ viện và Thượng viện Hoa Kỳ kết nghĩa. Trong số tù nhân lương tâm Việt Nam được kết nghĩa, 13 người đã được tự do và 4 người đã đến Hoa Kỳ định cư. Dịp này, tổ chức phi chính phủ BPSOS, tức là Boat People SOS của ông, là lát cho nói đến ông đó, cũng phổ biến danh sách các tù nhân lương tâm Việt Nam để chuẩn bị cuộc vận động năm 2018 cho chương trình tự do cho tù nhân lương tâm Việt Nam mà tổ chức này đã khởi xướng từ năm 2013. Mục đích của chương trình này là đòi tự do cho tù nhân lương tâm, bảo vệ họ và hỗ trợ cho gia đình của họ trong thời gian họ ở tù, giúp họ phục hồi khả năng sinh hoạt và hoạt động sau khi ra tù và chấm dứt tình trạng tù nhân lương tâm nói chung ở Việt Nam. Đấy là cái quốc tế vận. Mà trước khi những cái nỗ lực quốc tế vận này được công bố, thì chúng tôi trong những bản tin tuần trước chúng ta đã thấy rằng nước Mỹ của ông Donald Trump đã nhắm đến anh Việt Nam Cộng sản nhiều lần. Trước hết là nước Mỹ đã áp thuế thép và nhôm mà do anh Việt Nam Cộng sản ấy nhận cái thép và nhôm từ bên Tàu sang, rồi anh thay đổi chút đỉnh đi, rồi anh bán phá giá bên Mỹ. Và bây giờ nước Mỹ đối phó. Và mới đây trong cái bản tin tổng hợp tin tức tuần vừa rồi, tôi có đưa cái thông tin rằng nước Mỹ công bố cái tài liệu, và cả nước Nhật công bố cái tài liệu rằng anh Việt Nam Cộng sản, anh đã giúp cho anh Bắc Triều Tiên qua mặt các cái lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc bằng cách là anh nhận than đá từ Bắc Triều Tiên, cập bến cảng Cẩm Phả, và anh giúp anh tàu và anh Bắc Triều Tiên qua mặt lệnh cấm vận, chứng tỏ rằng thì bọn Việt Nam Cộng sản nó vẫn là một bộ phận của bọn Cộng sản sống sót ở nước mà thôi. Và chẳng những là một tài liệu, và bản tin tuần qua cũng cho thấy rằng nước Mỹ đã công bố ít nhất là cả chục vụ, đủ các sứ tàu mang quốc tịch đủ các nước này nước kia cập bến Cẩm Phả, mà Cẩm Phả là cái bến cảng giáp danh với tàu cộng. Nó chứng tỏ rằng thì dưới áp lực của Mỹ, anh tàu cộng phải đóng cái màn kịch là trả than đá về Bắc Triều Tiên, không muốn, nó đuổi hàng triệu tấn than về Bắc Triều Tiên. Nhưng mà anh đã dùng cái cảng Cẩm Phả để nhận than đá của Bắc Triều Tiên. Và cái thông tin này chứng tỏ rằng không phải là bây giờ người Mỹ mới biết. Người Mỹ biết những cái thông tin này từ lâu rồi. Nhưng bây giờ dưới chính quyền Donald Trump cũng đưa những cái thông tin này ra để cho thằng Việt Cộng nó thấy rằng thì anh đóng cái màn kịch thoát chung đối với Mỹ không bịp được Mỹ đâu. Và bây giờ là tôi muốn dùng cái tài liệu tham khảo cuối cùng nói về tổ chức Boat People SOS của ông Nguyễn Đình Thắng. Bản tin ngày 15 tháng 2 năm 2018. Mạch, website Mạch Sống còn công bố. Boat People SOS mở rộng chương trình tự do cho tù nhân lương tâm Việt Nam. Tôi muốn dùng cái này là tham khảo để chứng tỏ rằng quốc tế vận hải ngoại của chúng ta cũng đóng góp vào cái việc dồn thằng Việt Nam Cộng sản và thế cùng lực kiệt. Và chúng ta đánh nhiều mặt quốc tế vận. Và cái mặt của Boat People Network chỉ là một thí dụ mà thôi. Và tôi lấy cái thí dụ này để chứng tỏ rằng chúng ta có những cái liên kết trong ngoài thì bọn Việt Cộng không có đường chạy. Cái bản tin của Mạch Sống ngày 15 tháng 2 cũng nói về cái ủy hội nhân quyền Tom Lantos này kia. Và ông Tiến sĩ Nguyễn Thị Thắng, tổng giám đốc kiêm chủ tịch BPSOS, ông nói rằng trong 5 năm qua chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với ủy hội này để vận động các nghị sĩ Hoa Kỳ kết nghĩa với tù nhân lương tâm Việt Nam. Vận động được như nào? Các vị dân biểu tham gia chương trình kết nghĩa sẽ thường xuyên lên tiếng với chính quyền Hoa Kỳ và chính quyền Việt Nam nhằm bảo đảm tù nhân lương tâm được kết nghĩa không bị ngược đãi khi còn ở trong nhà tù và đòi tự do cho họ. Tính đến nay, 16 tù nhân lương tâm Việt Nam đã được các dân biểu Hạ viện và một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ kết nghĩa. Trong số tù nhân lương tâm Việt Nam được kết nghĩa, 13 người đã được trả tự do và 4 người đã đến Hoa Kỳ định cư. Từ năm 2003, các phái đoàn tham gia ngày vận động cho Việt Nam do BPSOS tổ chức hàng năm đều góp phần vận động dân biểu và thượng nghị sĩ Hoa Kỳ kết nghĩa với tù nhân lương tâm Việt Nam. Nhờ vậy mà Việt Nam có số tù nhân lương tâm được chọn kết nghĩa vượt xa các quốc gia khác. Thế nên, thì cũng là nêu cho trường hợp Hòa Thượng Thích Quảng Độ, rồi tù nhân lương tâm Nguyễn Tiến Trung, Tạ Phong Thần v.v. Và bản tin cho biết thêm rằng cái kế hoạch làm việc của Tiến sĩ Thắng như thế nào. Theo Tiến sĩ Thắng, BPSOS luôn luôn sử dụng hai danh sách để vận động. Danh sách ngắn được dùng để tập trung sự chú ý của quốc tế và làm đòn bẩy cho danh sách dài. Mỗi khi một người trong danh sách ngắn được trả tự do, BPSOS lập tức đôn người từ danh sách dài lên. Cho năm 2018, danh sách ngắn của BPSOS gồm có Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức là blogger Mẹ Nấm, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo Bùi Văn Trung, Hoàng Đức Bình, mục sư người Tây Nguyên A Đảo, Trần Thị Nga, Nguyễn Hữu Vinh, tức là blogger Anh Ba Sàm đó, Trần Anh Kim, mục sư người Tây Nguyên Y Tích, Y Ích, tín đồ Ân Đàn Đại Đạo Đỗ Thị Hồng và bác sĩ Hồ Văn Hải. Để có bức hình về những vận động quốc tế ngoài Hoa Kỳ. Công thức kết nghĩa được triển khai ở Đức khá rộng, khá thành công. Một nhóm người trẻ Canada cũng đang vận động các dân biểu của họ kết nghĩa với tù nhân lương tâm Việt Nam. BPS đang đưa mô hình này đến một số quốc gia Á Châu nữa. Tiến sĩ Thắng cho biết là vận động các nghị sĩ kết nghĩa chỉ là một khía cạnh của chương trình tự do cho tù nhân lương tâm Việt Nam. Chương trình này gồm: một là hỗ trợ tài chính cho các tù nhân lương tâm và thân nhân; hai là vận động người Việt ở hải ngoại kết nghĩa với tù nhân lương tâm và hỗ trợ gia đình họ; ba là vận động các tổ chức nhân quyền quốc tế can thiệp; bốn là báo cáo quốc tế về tình trạng tra tấn hay ngược đãi tù nhân lương tâm; năm là cập nhật danh sách tù nhân lương tâm để giúp Liên Hiệp Quốc, các chính quyền và các tổ chức quốc tế theo dõi tình trạng tù nhân lương tâm ở Việt Nam và có biện pháp can thiệp thích ứng. Trong 5 năm qua, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã phối hợp với các định chế và tổ chức nhân quyền quốc tế. Năm 2018, chúng ta sẽ tăng nỗ lực phối hợp với các nhóm, các tổ chức người Việt để làm sao chia việc nhằm hỗ trợ và can thiệp một cách toàn diện, lâu dài, lâu và đồng đều cho mọi tù nhân lương tâm. Đây là danh sách các tù nhân đã được kết nghĩa trong và tức là Bùi Thị Minh Hằng kết nghĩa với thượng nghị sĩ Bill Cassidy, Cộng hòa Louisiana; Linh mục Nguyễn Văn Lý kết nghĩa với dân biểu Christopher Smith, Cộng hòa New Jersey; Việt Khang với Võ Minh Chí đó kết nghĩa với dân biểu Michael McCall, Cộng hòa Texas; mục sĩ Nguyễn Công Chính kết nghĩa với dân biểu Alan Lowenthal, Dân chủ California; Hòa thượng Thích Quảng Độ kết nghĩa với dân biểu Alan Lowenthal, Dân chủ California; Nguyễn Tiến Trung, dân biểu, kết nghĩa với dân biểu Alan Lowenthal, Dân chủ California; luật sư Nguyễn Văn Đài cũng kết nghĩa với dân biểu Lowenthal, Dân chủ California; luật sư Lê Quốc Quân kết nghĩa với dân biểu Loretta Sanchez, Dân chủ California; Đỗ Thị Minh Hạnh kết nghĩa với cựu dân biểu Chris Van Hollen, Dân chủ Maryland; Đoàn Huy Chương kết nghĩa với cựu dân biểu Chris Van Hollen, Dân chủ Maryland; Nguyễn Hoàng Quốc Hùng kết nghĩa với cựu dân biểu Chris Van Hollen, Dân chủ Maryland; mục sư Dương Kim Khải kết nghĩa với dân biểu Ted Poe, Cộng hòa Texas; nhà tranh đấu Trần Huỳnh Duy Thức kết nghĩa với dân biểu Joe Lofgren, Dân chủ California; ông Hòa Hảo Nguyễn Văn Lý kết nghĩa với dân biểu Joe Lofgren, Dân chủ California; Tạ Phong Tần được kết nghĩa với dân biểu Sarah Jackson Lee, Dân chủ Texas; và Cù Huy Hòa Vũ kết nghĩa với dân biểu David Price, Dân chủ North Carolina. Đấy là 16 vị kết nghĩa. Và đây là vài lời tóm tắt ngắn gọn của tôi. Chúng ta đã biết rằng quốc tế cộng sản đã chết rồi. Chủ nghĩa cộng sản đã đi vào thùng rác rồi. Nhưng mà bọn Việt Nam cộng sản, tay sai của quốc tế cộng sản ở Việt Nam, nó vẫn tiếp tục câu giờ để nó cố bám. năm 1986, nó theo gương của Liên Xô qua Đại hội 12, đưa ra khẩu hiệu đổi mới hay là chết. Nhưng mà đổi mới không kịp, Liên Xô sụp đổ. Từ năm 1989, đế quốc Liên Xô, đế quốc Cộng sản sụp đổ. Thì nó bơ vơ. Nhưng mà đến năm 1990 thì nó sang thành đô. Nó chọn chủ mới là Tàu Cộng. Từ thành đô 1990 đến Hoa Thịnh Đốn năm 1995, nó tạo được cái bang giao với nước Mỹ. Từ chính quyền bang giao với nước Mỹ, nó từ chính quyền Clinton cho đến chính quyền Bush cho đến chính quyền Obama, nó tiếp tục, nó làm đủ mọi trò, nó đóng đủ mọi màn kịch để nó câu giờ. Nó câu giờ với chính quyền này không được, nó không đối phó, thì là đến chính quyền khác lên nó lại câu giờ, nó lobby. Và nó lobby rồi nó được vào TPP-WTO, rồi nó lobby để nó được vào TPP dưới chính quyền của Obama, mà nó được Nguyễn Phú Trọng được tiếp Obama tiếp vào Tòa Bạch Ốc với cái lời hứa rằng thì theo Mỹ mà không mất đảng. Nhưng mà Obama chỉ chuyển trục về Thái Bình Dương để đối phó về địa kinh tế với nước Tàu, không đối phó về vấn đề địa quân sự và địa chính trị. Cho nên đến đời ông Donald Trump thì ông không chơi TPP nữa, và anh Việt Nam Cộng sản lập tức Mỹ vẫn tối đa bên Mỹ này để đóng vai là bỏ tàu theo Mỹ đối với Donald Trump. Và cái chính sách của Việt Nam Cộng sản từ trước đến nay là khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu. Bây giờ câu hỏi đặt ra rằng cái chính sách đó nó có thể thực hiện được không? Nhưng dù nó thực hiện được hay không được thì ít nhất trong thời gian người ta có chính sách để đối phó thì nó cũng câu giờ. Và nó câu giờ để làm mục đích gì? Để nó chờ lãnh đạo Mỹ khác lên hoặc là lãnh đạo Tàu khác lên thì nó lại nắm bắt tình hình mới. Và đấy. Nhưng mà với ông Donald Trump, với một cái tình hình, ông ấy, từ khi ông nhậm chức, chỉ trong vòng một năm, ông đã làm thay đổi toàn thể trật tự thế giới, từ bên Á Châu sang đến Âu Châu, cho đến Phi Châu, sang đến Trung Đông, Bắc Phi này kia. Và chúng tôi ở châu đất đã đánh giá rằng, bọn Cộng sản sống sót. Dù sao thằng Việt Nam Cộng sản cũng như thằng Bắc Triều Tiên cũng như là tiểu ma đầu rồi. Và anh Tàu Cộng, ông chủ của chúng nó cũng chỉ là, chồng nó là đại ma đầu. Mà với ông Donald Trump, chúng tôi phong ông là ma đầu giáo chủ. Thì mấy cái tên này, nó có thể bịp được ông Donald Trump hay không? Đó. Thì để trả lời câu đó, tôi chỉ dám chắc rằng nó khó mà qua mặt ông Donald Trump mà thôi. Và sẽ thấy tôi còn dè dặt là bởi vì tôi chờ đợi những chuyện xảy ra trong năm 2018 để xem rằng ở hội nghị trung ương đảng số 7 của khóa 12 này vào tháng 7 2018 Việt Nam Cộng sản nó ứng xử ra sao. Và tôi cũng chờ xem là cái bầu cử giữa kỳ quốc hội của Mỹ năm 2018 vào tháng 11 kết quả như thế nào trong cái tình trạng đảng tranh giữa đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa của Mỹ. Và ông Donald Trump, ông đứng giữa hai đảng là vì cái đảng tranh này mà ông chưa dám đưa ra những cái chiêu, những cái nước cờ quyết định nhiều hơn. Thì phải đợi đến cái cuộc bầu cử đó. Nếu mà đảng tranh này giải quyết minh bạch và cái nạn đảng tranh ít nhất là được chấm dứt thì cái hành xử của ông quốc tế của ông Donald Trump nó sẽ mạnh mẽ hơn. Dù rằng đảng tranh Mỹ nó ngã ngũ cách nào thì cũng ông Donald Trump, ông qua cái cuộc bầu cử đó thì cái sự thắng thế của ông Donald Trump nó sẽ rõ rệt hơn. Và khi mà cái vai trò lãnh đạo của ông Donald Trump ở nước Mỹ nó minh bạch hơn và nó vững vàng hơn thì tất cả bọn cộng sản sống sót trên thế giới sẽ vất vả
tôi căn cứ vào cái công bố cái an ninh quốc, chính sách quốc, an ninh quốc phòng của Mỹ cách đây mấy tuần. Nước Mỹ đặt vấn đề rằng địa chính trị và địa kinh tế là liên quan với nhau. Và khi mà đặt vấn đề địa kinh tế và địa chính trị, nó là một, thì cộng sản sống sót gồm có hai siêu cường Nga và Tàu là đe dọa trực tiếp đến sự an ninh, kể chính trị và kinh tế của nước Mỹ. Và với cái sách được như thế công bố ra rồi, thì ông Donald Trump và chính quyền của Hoa Kỳ sẽ đối phó với hai cái chùm cộng sản sống sót đó và cái tên tay sai. Và bây giờ thằng Bắc Triều Tiên đang vất vả, đó chỉ là cái đuôi thôi, còn cái đuôi nữa là anh Việt Cộng. Thì tôi nghĩ rằng vào trong năm 2018 này, ít tháng nữa chúng ta sẽ thấy được bọn cộng sản sống sót nó vất vả như thế nào. Và trong cái tình trạng cộng sản sống sót siêu cường nó đang vất vả như thế, thì bọn Việt Nam Cộng sản nó đóng cái màn kịch bỏ Tàu theo Mỹ, nó có bịp được Donald Trump hay không, hay là lúc đó nó sẽ bối rối như thế nào.